chúng ta còn 45 phút nữa, nghe được không? Đủ miếng nước. Chúng ta giờ này chúng ta coi như là học được tất cả những cái văn hóa hay ở ngoài nước người, nhưng có những cái chúng ta cần nên không nên học. Quý vị đi qua Mỹ chả phải vì bơ với sữa, quý vị đi qua Mỹ chả phải về để về mà làm chủ tiệm nail để ôm cái chim suối của Mỹ mà cào mà cả. Không phải, thầy đã từng ôm rồi. Thầy Thông Lai đã từng học cái thằng nail từ năm 80 mấy lần này. Hồi đó thầy làm một bộ là 80 đô đó, thành ra thầy rành lắm. Muốn feel, muốn sơn phê manicure, nghĩa là muốn nghe là buffer, muốn làm móng khơ hay là không liếp kỹ thuật, muốn pha bột OBI, pha bột răng vô, thầy Thông Lai cho công thức hết. Rành không? Rành quá. Thầy Thông Lai liếc cái biết con Mỹ này là cho tiền tiếp nhiều, là thầy Thông Lai sẽ dành ra liền là hi, how are you man. Còn thầy Thông Lai thấy con Mỹ đen nó chứ chất lũng đồ cũng thảm tạ, thôi bà làm đi tôi cũng làm đâu. Nói sao mà đúng quá hả? Nhưng mà vì cái cầu và làm neo á, mình là ông đại đức, hồi nó còn đại đức kia chưa, ngồi đây mà nghĩ nó ngồi đây mình ngồi thấy nó kỳ quá. Phật tử nó, thầy ơi thầy đi học cái nghề khác con thấy thầy ngồi đó không được, phải không? Từ đó tôi mới bỏ nghề đó. Chứ tôi đó, tôi cái lớp mà cùng làm neo với tôi mà ra trường năm 80 tới giờ còn là mi lên nghe không à, chứ không phải nghèo như thầy núi đâu. Nhưng mà mi lên nghe có sướng mà thầy núi không? Có tiền cái gì đâu có trọng. Ở đây có những người họ có bạc triệu nhưng mà họ đâu bằng thầy Thông Lai. Bây giờ tôi nói cho quý vị nè, ở Mỹ này có những cái nghề, nghề nào là số 1 đây? Nghề bác, đa số quý vị nói là luật sư, bác sĩ, phải không? Cái nghề kiếm ra tiền xin thua, thua hết. Nghề chủ hay chủ chợ? Chủ chợ là khổ gần chết luôn. Chủ xe lăn đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Làm realtor bán cái nhà xong rồi mà trong vòng một năm còn cái công tắc đó hả, mà cái cầu nghẹt nó cũng gọi, cái kilometer lít nó cũng gọi, phải không? Cái tủ lạnh hư nó cũng gọi. Ăn người ta ăn đâu đời nào mà mình nuốt nó nghẹn đây nè. Làm bác sĩ mà trong bệnh viện biết bơi nó biết cái chạy rồi, hỏi những người có con bác sĩ ăn cơm có ăn sướng không, phải không? Như vậy cái nghề nào sướng nhất? Có cái nghề tôi chỉ là nghề thầy chùa hả? Đừng có hiểu lầm, tưởng là nghề thầy chùa là mượn đạo tạo đời để mà mở cho nhiều là mở thường phước xương. Mà nghề thầy chùa đây tôi nói theo cái nghĩa là chân chánh. Tôi cầm bé nha. Bây giờ quý vị muốn nuôi một đứa con học từ lớp 1 cho tới khi mà ra bác sĩ, quý vị tốn bao nhiêu năm? 12 năm high school, 4 năm ở đại học, học general, 3 năm ở specialist, có phải là 8 năm không? Tốn ra đứa nhỏ đó nếu mà nhà giàu á thì cha mẹ cũng tốn tệ lắm là 500 ngàn, mà nhà nghèo thì student loan, đứa nhỏ học xong ra cũng nợ là cũng tệ là 500-600 ngàn, có phải không? Ra vỡ phòng mạch, nha sĩ, bác sĩ đều là nợ hết. Nhưng mà rồi tôi xin lỗi, nhìn kỹ nè, coi nhà thầy chùa nó ngon chỗ nào nè. Tôi chỉ cần có 5 phút là tôi đẻ ra một đứa bác sĩ, 5 phút là tôi đẻ ra một đứa kỹ sư. Có thể là 5 phút tôi đẻ một lượt 50 đứa con cho quý vị coi đó, mà đứa nào cũng thành tài hết. Tôi trả tốn một tiền mời tả, trả tốn một cái tiền mà bú sữa gì hết. Bằng tôi không? Hả? Thì chúng tôi cho quy y nè, trong này có mấy vị xin quy y nè. Tôi chỉ cần 5 phút làm lễ là truyền thuật tâm viên hữu giới là tôi đẻ liền, cái gì nữa? Hả? Kiếp sau mà có làm người thì chớ dạy mà làm ở hoài. Tôi xuống với tâm ba tôi đẻ 75 đứa mà chả tốn cái tả, chả tốn cái giấy nhất kinh nữa. Hỏi ra, dạ con bác sĩ, dạ con kỹ sư, con chủ nhà hàng, con chủ tiệm nail. Còn quý vị trời ơi, chở con đi từ kindergarten, preschool, rồi đưa đón chừng chết, rồi mà khổ sở. Mà tôi sao? Quý vị, nó đâu có đưa tiền vậy, tôi nó đưa nó vừa lại, nó vừa dưng, có đứa nào đưa mà lại dưng không? Quý vị thua 2-0 rồi. Chưa hết, ở trong này sẽ có cô nói, thưa thầy, làm nghề hoa hậu sướng hơn, thầy làm sao bằng hoa hậu? Đúng đó, hoa hậu thì sướng đó, nhưng mà hoa hậu khi 20 tuổi, dòng eo, chỗ này nó nhỏ, dòng trên, lớn, dòng dưới lớn, nhưng mà khi tới 40 tuổi, dòng trên, dòng dưới nó tụt rút, vậy là còn hoa hậu không? Hả? Khi mà ba dòng nó cứ vậy nè, còn không? Mà hoa hậu mà lên tới 50 tuổi là có ai còn đi quảng cáo người mẫu nữa không? Nhưng mà xin lỗi à, cái ông thầy chùa mới vô chùa đó 5 tuổi đó, thì chú tiểu 7 tuổi đó là cứu ô sai gì, người ta sai chứ là biết thọ chú rồi ta cho lên đến chuông thầm đẩy đức là bắt đầu ta ngồi ăn ở trên, rồi tóc bạc bạc như vậy là bắt đầu là thượng thọ, mà càng già trở về hòa thượng thanh từ là sao, rồi là vô giá, như vậy là càng già càng có giá chỉ có thầy chùa thôi. Nghề nêu mà già rồi sao Mỹ nó làm cái không, người ta cho mình phi đó, are you okay, I feel for you today. Tại nó xưa sao bác sĩ mà già nhổ răng nhổ cũng không được, phải không, ca sĩ mà già hát cũng không nổi, nhưng mà hòa thượng mà già thì có giá kinh khủng lắm. Mai kiếp sau tôi chỉ cho các bạn này, kiếp sau làm hòa thượng thì chùa đi, càng già càng có giá trị. Cái nghề nào mà già nó cũng giảm giá hết á, mà chỉ có nghề thầy chùa càng già càng có giá. Thấy cái chùa không, thấy thầy chùa ngon chưa? Nghe thầy núi giảng, nghe thầy núi rừng núi quá, nhưng mà đó là sự thật đó. Quý vị đẻ ra ông bác sĩ cũng không ngon, đẻ ra ông tướng cũng không ngon, kể cả đẻ ông vua cũng không ngon nữa hả. Nhưng mà sao ông bớt ra chữ đồ cái cha bớt này để làm ăn gì đâu mà cho khổ dân khổ chữ tùm lum đó nè. Nhưng mà đẻ ra ông con ông hòa thượng, trời ơi, má của hòa thượng trụ trì đi tới đâu mà ta kính trọng cái đó, phải không, phải không? Thành ra đẻ ông nào cũng bằng đẻ là làm mẹ có thi chùa hết á. Thì nói về đời sau ráng mà khôn chút nghe, chết quý vị chọn sai nghề hết rồi, có phải chọn sai nghề không? Chưa hết, quý vị nào có phước lắm đó là đẻ được 10 đứa con trai 10 đứa con gái, phải không? 10 đứa con trai 10 đứa con gái là ngon lành, nhưng mà đám ma sao? Đám ma của một ông hòa thượng bao nhiêu người đi, bao nhiêu con cháu đi hả? Rồi đám ma của hòa thượng cúng bao nhiêu đứa cúng hả? Nhìn kỹ coi, trời ơi, và đám ma của hòa thượng hết chùa này cúng tới chùa kia cúng, đâu có bao giờ mà đói đâu. Thành ra rồi hết chùa này thờ tới chùa kia thờ, thành nhiêu đó là quý vị thấy quý vị chọn lộ nghề rồi đó, làm thì chùa làm sư bà đi, phải không? Quý vị thấy này, mốt sư bà hãy chùa ăn mà bà chết rồi coi biết bao nhiêu hả. Trở về hòa thượng gia thanh từ mà ổng viên tịch rồi coi thấy là bao nhiêu chỗ thờ đó. Tôi chỉ cho quý vị không có nghề nào bằng cái nghề thầy chùa nữa, là coi vậy đó à, nhưng mà là cái nghề cao quý nhất đó à, cao quý nhất à. Rồi quý vị hiểu được rồi, thấy không? Sắc tức là không, không tức là sắc. Thành ra không có gì buồn. Cho nên trong một cái ngôi chùa đó, khi cái chùa nó đi tới cái chiều thịnh thì nó tới chiều gì quý vị? Chiều suy. 10 năm về trước, chùa Tịnh Lực á, ở trong cái không mà có vậy, nhưng mà sao? Một khóa tu là bao nhiêu? 500-600 vị phải không? Các tiểu bang các nơi về. Thì bây giờ cái chùa Tịnh Lực là đi chu kỳ nào? Là từ sắc trở thành không, nhưng mà yên chí đây, sau này không nó trở thành sắc, nếu mà có ngày phải có đêm chứ, phải không? Có đêm mới có ngày, vì vậy ở cõi này là vô thường. Nếu cái chùa nào mà nó cứ là suốt đời mà nó cứ là 500 Phật tử 500 hoài, cái chuyện đó là impossible ở cái cõi Nam Như Phù Đề này, mà nó phải đi vào cái thịnh và cái suy. Khi vào nó đi vào cái chu kỳ suy thì ông thầy mới quán xét là mình có cái gì sai lầm, phải không? Đúng không? Khi mà cái Đảng Cộng Hòa mà nó lên nó làm cho 8 năm rồi đó, thì nó thấy dân chúng bây giờ thế là sợ gần chết, ông nào mà ứng cử mà chỉ cần đó, nó ông đó giống ông Bớt là coi như rụng rời đó. Thành ra Đảng Cộng Hòa nó bắt đầu nó xét lại cái đường lối của nó. Cũng vậy, cái chùa mà thịnh hoài hết là mai mốt cái chùa Tịnh Lực đi để đạp trâu bò chết hết, làm gà dịch chết hết á. Tại mình nở mũi quá, phải không? Chùa mình là năm mùa quăng mà, nhưng mà nhờ có cái vậy thì mới biết được những cái người Phật tử nào là trung kiên hả. Tôi kể cho quý vị nghe, nếu mà chùa nào mà nó cũng thịnh hoài thì quý vị không biết tới đâu mới là đệ tử mà ruột, mà đến nào đệ tử mà coi như là trung kiên, nghĩa là coi như là lúc nào cũng bộ đề tâm kiên cố. Cái thứ đệ tử mà khi chùa thịnh nó đến, thì khi chùa suy nó đi, cái thứ đó đệ tử là đệ tử là coi như là không phải thiếu thiệt rồi, nghĩa là chỉ có cái lượng mà không có cái phẩm. Trong một cái thở xa xưa thời đời nhà Thanh, có một vị hòa thượng đó gặp cái năm đối kém, năm quan tự thứ 20 đối kém quá, thì trong chùa có 500 ông tăng mà gạo thì chỉ đủ nuôi cho 100 ăn thôi, cái số gạo chỉ đủ ăn cho 100 năm thôi. Hồi xưa là người ta phải cày cấy để lấy lúa mà sống, chứ không phải như có tiền donation như mình. Do đó Hôm đó là ông nản quá, ông nói bây giờ tăng thì 500 người mà lúa gạo chỉ ăn đủ cho có 100 vị thì sao? Cứ một ông vị tăng vô nhập chúng thì ông đổ vô một lít nước. Hai ông tăng nữa, đầu tiên ăn cơm mà viết vô là chỉ còn ăn cháo cho tới sao. Thì bữa đó ông nản quá, ông nói bây giờ đóng cửa chùa. Đóng cửa chùa, bây giờ chùa không nuôi nổi nữa, mà trong thời đói kém Phật tử đâu có tiền. Giống như năm 75 mình đâu có cúng chùa đâu quý vị, mình ăn bo bo nè. Nhưng mà sao, đêm đó ông đầu quá thì ông thắp nhang, ông nói là giái hộ pháp. Thôi bây giờ con chuẩn bị con từ giả ngôi chùa này, con chia ra gạo cho mỗi người túi rồi họ lên đường về quê giải tán chùa. Thì có một ông vị hộ pháp giống như ngài Quan Công vậy nè, ngài mới hiện ra, ngài nói như ngài Quan Công thờ trong chùa mình đây là hộ pháp á. Hòa thượng đừng có nản, ở trong 500 ông này có 18 ông sau này trở nên là coi như long tượng của Phật pháp. 18 ông này sau này làm rực rỡ tông môn của Phật pháp. Ông hòa thượng ông cũng giấc mơ, ông nói trời ơi thưa hộ pháp, thưa ông Quan Công, 500 ông mà giờ tôi chỉ được còn có 18 ông mà tôi chết đói tới nơi làm sao mà nuôi được, mà tới đây tới 2-3 năm nữa. Thì ông hộ pháp ông mới chỉ bây giờ đó, hòa thượng ngày mai muốn biết mà trong chùa hòa thượng mà ai là thứ thiệt thứ giả đó, thì hòa thượng cứ nói là ngày mốt này là đám dỗ bà già của hòa thượng. Thì hòa thượng nói tôi tu hồi 8 tuổi, bà già mất ngay cũng mấy chục năm mà bây giờ tôi ăn chay lâu quá rồi, chùa mình đó là sắp rửa giải tán, thì thôi giờ bán lúa một chùa ra mua mớ thịt về đãi chư tăng ăn bữa, là mua thịt ba chỉ về làm một bữa thịt luôn, đãi chăn chúng ăn bữa, giờ cũng mua rượu về nhậu cũng cho ai biết, đóng cửa chùa đừng cho Phật tử vô, thầy đòi nhậu một bữa cho đã rồi có giải tán chùa cũng không sao. Ông hộ pháp ông chỉ vậy đó. Ông hòa thượng ông nói sao kỳ, dân dịch mình ông tỉnh dậy thì ông nghe cái giấc mộng đó, không biết làm sao. Rồi đêm sau ông cũng không làm nữa, còn một đêm nữa tới ngày dỗ bà già thì cái hộ pháp nó hiện là ông phải làm ngay. Thì ông hộ pháp ông nói như vậy, ông hòa thượng ông nói con làm sao con ăn chay cả đời mà giờ hộ pháp là đuổi con đãi tăng ăn mặn người ta còn chửi con chết nữa. Ông muốn tìm ra 18 cái vị thánh tăng sau này thì ông phải đãi thịt heo. Nghĩa là bộ tam sơn, nghĩa là mỗi một cái thầy là đãi cho một bộ tam sơn. Cái gì biết tam sơn không? Đó, rồi mua chai rượu đế. Thì sáng hôm đó ông cũng phải nghe lời đại báo mộng 3 lần. Ông sai cái ông chi khố bán lúa ra mua đủ cho mỗi một thầy một dĩa tam sơn và một chai rượu đế. Thì ông tuyên bố tôi ăn chay mấy chục năm, bây giờ ăn mặn coi chê tao uống rượu khà khà ngon lắm, mà thầy còn bữa nay coi như là sắp đóng cửa chùa, tôi bán hết cái lúa này mua rượu về để nhậu một bữa cho biết mùi rồi giải tán ai về nhà đó. Thì nghe nói xong đó thì bỏ đi trong 500 vị, bỏ đi hết gần 480 mấy vị, còn lại có 18 vị là ở lại với thầy đó thôi. 500 vị kia nói cái ông thầy này không xứng đáng, tại vì mắt thấy ông thầy uống rượu, tai nghe ông thầy ra lệnh là rõ ràng không, bỏ xuống nói gì hết. Thì sau đó ông hòa thượng ổng lỡ ăn rồi ổng cười, ta nghĩ là chỉ có tốn có một dạ lúa mua mấy dĩa tam sơn mà ta đuổi được 400 mấy chục tên là gá áo cứu con ẩn dương nương Phật. Tại sao? Vì 18 ông tăng nó biết theo thầy mình mấy chục năm rồi, biết ông thầy mình không có tầm bậy, mà do cái thị phi ngoài đời, do đó chỉ có người mà đệ tử tới mức độ đó rồi, chính rõ ràng là mắt thấy ông thầy ra lệnh, tai nghe ông thầy ăn thịt nữa, mà vẫn tin ông thầy là tin tới cái mức độ đó mới là tướng thiện. Và sau này 18 vị đó trở thành là 18 vị A-la-hán quần tu Phật pháp, rất là thịnh cho tông môn. Bởi vì tôi nói cái chuyện này ra quý vị đừng có buồn. Quý vị thấy có những trụ trì của mình rồi họ bị những cái này cái kia mà quý vị chưa mắt thấy tai nghe, mà quý vị lên án thì thua cả 18 cái ông vị hộ pháp. Quý vị có thấy sao khi mà cái chùa, khi mà đất nước tổ quốc lâm nguy thì mình thấy ra những ai là anh hùng tổ quốc lâm nguy, rồi chúng ta mới thấy là có những là gì, những ông gì, những ông tướng Việt Nam Cộng Hòa như tướng Trần Văn Hai, tướng gì, tướng Nguyễn Phan An, tướng gì nữa đó, tướng Hưng, là người ta chết vì nước, có phải không? Còn mấy trăm ông kia là chạy hết, bởi vì nhìn thấy rõ rồi đó. Thì khi trong chùa xảy ra đại nạn, khi mà cái cơn thịnh nó hết oxy, thì chúng ta thấy được những vị nào mới chết sống vì thầy đó. Đó, thành ra thầy nói như vậy, một cái ngôi chùa nó phải đi vào thành trú ngoại thông, từ thành lập đi tới ngoại, tới trú trụ rồi tới không. Nhưng mà có suy hay có suy là có thịnh à. Quý vị yên chí đi, đừng có buồn. Khi mình hiểu được như vậy là quý vị hiểu được cái lý sắc tức là không, không tức là sắc. Thành ra bữa nay đến chùa gặp cái bà đó khen cũng chả có mừng, và bà đó chê cũng chả có buồn. Quý vị để ý một cái coi, ở bên kia tôi có kể một câu chuyện mà lâu rồi. Một cái bà Phật tử đó, bà cúng donation một cái check 500 đồng, bà đi đâu là cũng công bố là bà donation cho cái chùa đó 500 đồng. Rồi tới cái ngày đó ông trụ trì ông lại đưa cái danh sách cho thư ký đặng đưa lên đài phát thanh đọc, có bình thường để mà ra báo đăng đó con. Ở đây chùa nào mà gửi xong là có báo đăng, nhưng mà báo đăng lên đó thì cái anh mà nhà báo đó anh đánh sao lộn, anh bỏ từ bây giờ thì từ 500 đồng trở thành 50 đồng, mất cái 2-3 số 0, phải không? Thì bà giận quá, thì cái bà này khi mà bà đi khoe là bà cúng 5.000 đồng, mà cái hồi cái tờ mà in cáo phó để mà tri điệu công đức của những người phát tâm cúng dường thì có 50, thì mấy bà đó, cái bà nó đồ nổ đồ dỗm, lâu nay đi đâu cũng nói là cúng 5.000. Thì bà này bà giận quá, bà là một tay có mặt mũi tại địa phương đó, do đó bà chạy lên và khiếu nại thầy trụ trì. Bà khiếu nại thầy trụ trì thì thầy trụ trì mới nói dạ tôi không có biết, kêu ông thư ký lên, thư ký nó con có danh sách đúng, thì chạy ra đưa cho cái nhà báo, thì kiện nhà báo, ông làm gì mất uy tín bà Phật tử tôi bây giờ. Thì nhà báo mới nói đây nè, là chúng tôi vẫn sắp cái máy, nhưng mà khi mà chạy ra cái computer, cái software nó bị mít sắp sao mà nó lại mất hết 2 số 0. Rồi bà mới gọi lên thầy, bà hỏi, bà vô bà từ giả ông thầy không làm cho tôi, ông thầy phải, thì tôi mới nói thế này, ông thầy ông mới nói bây giờ tôi đăng báo tôi đính chánh lại cho cô. Bà nói làm gì bà cũng không chịu, mất mặt mà rồi đính chánh hay từ sau thì trong một tuần ra điện bà đậu hũ chê trách, thì ai đền cho bà cái thiệt hại này đây, tức là bù lỗ bà cũng không chịu. Thì ông thầy mới giật, thầy bỏ ra 100 đồng thì đăng là tờ báo khác cáo phó là gì, cái lỗi của nhà in có chịu không? Thì cái ông chủ nhà in ông nói tôi làm phiên luôn để tôi xóa cái lỗi cho tôi. Bà nói in thì được nhưng mà một tuần qua tôi bị người ta cười chê cái đó, ai chịu đây? Bà mới lên gặp thầy, thì thầy mới nói để thầy tương lai chỉ cho nghe. Bây giờ giả sử bà cúng với 50 đồng mà cái ông thầy trụ trì ông làm lộn thành 50 ngàn, bà có đi khiếu nại không? Bà nói không. Thì tại sao bây giờ đó làm mất số thì bà khiếu nại, tức là mình thế nào khi người ta khen mình những cái mình không có đó, mình không biết làm thơ mà ta khen con nhỏ này thi sĩ, mình cười nó tôi vậy chứ làm thơ dỗ, mình không biết ca nó vậy bà này ca hay, nó ca cũng được, tức là mình lúc nào mình cũng chấp nhận cái mình không có mà hào quang không nhã. Nhưng mà khi mình không có ăn trộm người ta nói mình, cái mình nhảy đổn lên mình đứng chấm, mình không có ngoại tình ta nói ngoại tình mình nhảy cái chấm, thì như vậy là quý vị thấy không, cái bệnh này do cái tâm mình là gì, tâm chấp, phải không? Tôi hỏi câu đó bà giận mới đi ra, nhưng mà bà thấm thiết. Thì tôi nói thẳng như vậy, tôi cũng vậy, tôi nói khi người ta in lộn bà lên tới 50 ngàn hay 500 ngàn, bà có khiếu nại không? Không khiếu nại, mà in khiếu thì khiếu nại, thấy rõ chưa? Tại vì bà này chưa có khiếu kiến ngũ quẩn về không, thấy rõ cái điểm đó. Và bây giờ tôi dẫn tiếp. Rồi tôi khai triển tiếp câu sau, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Nãy giờ tôi mới nói là sắc tức thì không, quý vị thấy gần hết 45 phút rồi. Bây giờ tới cái câu là thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Tại sao bây giờ nè, như lý sắc thì không, tại sao mà quý vị theo dõi bây giờ tôi khai triển chỉ thọ, tức là gì? Cảm thọ. Thọ là tức bây giờ dạ mời thầy Không Lai thọ vô, phải không? Thọ con bữa nay con nghe pháp của thầy, con xin thọ nhận một cái ơn là thầy mở trí huệ cho con. Thọ là cái cảm thọ. Thì như vậy tại sao mời quý vị theo dõi bây giờ tôi khai triển chỉ thọ, tức là cảm thọ. Tại sao Phật lại dạy thọ cũng không có cố định? Vì thọ luôn luôn bị thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian, tùy theo nhân duyên, tùy theo tập quán, tùy theo thói quen mà chúng ta có cảm thọ khác nhau. Thí dụ quý vị lắng nghe, quý vị mua một trái sầu riêng và mời hai vị khách quý đến nhà ăn lấy thảo. Hai vị khách quý này được sanh trưởng tại hai địa phương hoàn toàn khác nhau, cho nên có sự cảm thọ khác nhau khi cùng ăn một cái trái sầu riêng do quý vị mua. Người khách xuất thân từ miền Trung thì đa số cho sầu riêng có mùi gì? Mùi chuối, ăn, khó ngửi. Còn người khách xuất thân từ miền Nam thì đa số cho sầu riêng là có mùi thơm phức, phải không? Rồi tôi cho một cái cảm thọ nữa, người không biết hút thuốc. Giả sử bây giờ tôi lên một cái xe ven, ngày qua tôi ngồi với chú Thiện Quang là Phật tử của tôi, thì tôi không biết hút thuốc, ông đốt cái thuốc ông hút lên, cái điếu thuốc ông Thiện Quang hút con nó đã quá, còn nãy giờ con thiếu thuốc con lái xe không được, nhưng mà thầy Không Lai thì sặc lên sặc xuống. Giả sử cái điếu thuốc nó thật sự là độc thì ông kia cũng độc, tại sao ông là ngon mà thầy là dở? Có phải là thọ không thật không hả? Rồi cho thêm một ví dụ nữa để quý vị thấy sự cảm thọ là không có tính chất nhất định, nó có tính vô thường thay đổi tùy theo nghiệp. Nghiệp biệt là khác biệt, nghiệp là cái nghiệp khác của mỗi cá nhân mà có sự cảm thọ khác nhau. Ví dụ trong một bàn tiệc, chủ nhân mua rượu đế về đãi một số bạn bè sau bao năm xa cách. Trong bàn đó có hai loại người, một loại người thì ghiền rượu và một loại người chưa biết uống rượu là gì. sau khi chủ nhà rót rượu mời khách nâng ly thì sẽ có hai cái cảm thọ hoàn toàn khác nhau. Cảm thọ của anh nghiền rượu thì cảm thấy rượu đế này ngọt mà dễ uống, và cảm thọ của anh chưa từng uống rượu thì rượu đế sao mà cay màu đắng khô. Như vậy rượu nó có xin nó ngọt và đắng hay không? Rượu là nó vẫn là như như là rượu, mà chúng ta vì cái cảm thọ khác nhau mà chúng ta sinh ra phiền não, thấy chưa? Và vậy cái cảm thọ nào đúng, cái cảm thọ nào sai đây quý vị hả? Một cái tờ giấy này tôi đưa lên, đối với con mắt của chúng ta đây là cái bao lì xì, bao cúng dường thầy Phong Lai. Nhưng đối với cái kiếp của con chuột, no, đây là cái đồ lót ổ. Con ngói nó cãi, no, cái này là miếng ăn. Đưa cho đứa bé 3 tuổi, no, cái này là đồ xếp ghe. Cái nào đúng, cái nào sai? Chúng ta vì những cái việc nghiệp dĩ kiến mà chúng ta khổ. Loài trời thì thấy nước là lưu ly, loài người thấy nước là nước uống, cá thấy nước là lâu đài, thủy cung. Cái nào đúng? Hả? Có phải chúng ta biệt nghiệp dĩ kiến không? Đó. Thêm một ví dụ nữa để cho quý vị thấy cái cảm thọ là không thật sự. Như cô Như Thị có kể một câu chuyện xảy ra tại Thiền viện Viên Chiếu ở Việt Nam ở trước năm 1980. Ở thiền viện lúc đó chỉ có một cái giếng nước trong để cho tất cả đại chúng sử dụng, nấu ăn, giặt quần, giặt áo. Tất cả mọi sinh hoạt của thiền viện Viên Chiếu từ lấy từ cái nước giếng đó. Vậy vì vậy cho nên có nhiều lần nhiều sư cô trong chùa đem quần áo ra giếng giặt, lại sơ ý để áo quần rơi xuống giếng làm mất vệ sinh cái giếng nước đó. Cho nên sư cô Như Đức là sư cô trụ trì mới ra quy luật, kể từ nay quần áo của đại chúng đều phải thiêu cái tên, để ai mà rớt cái quần cái áo xuống dưới giếng thì người đó bị quỳ hương, hiểu chưa? Tức là trong cái thiền viện Viên Chiếu của Long Thành thuộc cái cấm thiền của hòa thượng Trúc Lâm thời đó, ni sư Như Thị còn là giáo thọ ở đó, thành ra có một cái giếng nước trong và đại chúng đi ra giặt cái đó, rồi lấy nước tắm cũng đó, rồi lấy nước nấu ăn cũng đó, lấy nước cúng Phật cũng đó. Có một số mấy cô sư cô trẻ vô ý giặt đồ rớt rơi quần áo dưới, thành ra cái cảnh này xảy ra nhiều lần. Ni sư Như Đức lúc đó là trụ trì mới ra cái thông báo, từ nay quần áo của mấy bà ni làm ơn kêu cái tên Như Ngọc, Như Đoan, Như Danh, Như Hà gì đó, để áo ai mà rớt xuống, quần ai rớt xuống thì người đó sẽ bị phạt. À, một trưa nọ sư cô Như Thủy đang nằm ngủ trưa trên một cái võng cạnh giếng nước, không xa thì bỗng nghe có tiếng tru chéo của một sư cô đang múc nước giếng rửa rau như sao. Trời ơi, đại chúng ra đây mà xem, chùa đã có cái quy luật giặt quần giặt áo là không được rơi xuống nước là mất vệ sinh, vậy mà ai giặt quần vô ý để rơi cái quần xuống giếng như vậy thiệt là hết chỗ nói. Vậy mà bạn ban nhà bếp lại không biết cái chuyện để cái quần rơi xuống giếng, lại múc cái nước giếng này nấu canh cho cả chùa họ trai. Bữa hôm nay ai ăn canh này thì ăn, chứ tôi nhìn thấy cái quần rớt cái dưới giếng thế này thì làm sao mà nuốt cho được, phải không? Tức là ni sư lúc đó đang nằm giảm pháp xong rồi mệt quá, nằm cái võng còn ten các cái giếng, thì gặp một sư cô trẻ cổ đang ra cổ rửa rau, cổ la làng, cổ sắp sửa, cổ nấu ăn. Trời ơi, sư cô trụ trì đã ra cái lệnh không được rớt quần áo dưới giếng, vậy mà rớt cái quần áo dưới này, rồi chúng tôi ban nhà bếp lại lấy cái nước này nấu ăn cho đại chúng. Trưa nay ai ăn thì ăn, tôi nhịn đói ăn là sao được mà ăn thấy cái cảnh quần rớt dưới giếng nè, rồi máu nấu nước của cơm. À, và vừa tru chéo vừa kết tội kẻ làm rớt quần xuống giếng, cô ta vừa chạy đi tìm cái xào để vớt cái quần lên. Tay cô cầm cái xào, miệng thì vừa tru chéo, cái quần vừa vớt lên xong, cô lấy cái quần lên, tôi xem cái quần này. Tôi nói nha, tôi vừa cổ vừa rửa đồ cái cô này là mất nết ở nhà đi, lấy chồng đi vô chùa tu kiểu này là hại đại chúng. Thì cổ đi lấy cái xào, cổ khiêu cái quần mà cổ vừa tru chéo, để tôi đọc cái quần này coi cái tên của đứa nào đây, tên là ai là chủ cái quần này, tôi sẽ bắt người này ra sám hối trước đại chúng cho bỏ cái tật bừa bãi, thật vô ý tứ. Tất cả cái hành động của cô Nhi này, sư cô Như Thủy đều thấy rõ. Cho đến khi cô ta khiều cái quần từ dưới giếng lên xong, tay cô lật đã rơi lật tới cái quần để đọc tên của người chủ cái quần này là ai. Sau khi đọc tên xong, cô im re không nói gì nữa và lặng lẽ cầm cái quần ướt nhẹt đem lại hàng rào phơi cho cô. Sư cô Như Thủy thấy chuyện lạ, hồi nãy chưa có khiều lên thì chữ chó nó mèo, bây giờ khiều lên đọc tên xong thì im re mà âm thầm liếc rồi đi lại phơi cái hàng rào. Tại sao lúc chưa biết ai là chủ cái quần thì ni cô này la làng lá sớm kết tội lên trời, còn than thở là không thể nào ăn cơm cho ngon miệng được. Nhưng sau khi biết được ai là tác giả của cái quần làm rớt thì lại đổi tông một cách kỳ lạ. Cho nên chờ cho ni cô này đi vào trong chùa, sư cô Dương Thị mới bước lại chỗ cái quần đang phơi để xem chủ nhân của cái quần này là ai. Sau khi đọc tên tác giả thiêu ở cái quần, sư cô mới biết thì ra cái quần này là của ni cô vừa ăn cướp vừa la làng. Tại vì mình tưởng là của người ta làm mà vô tình là một cái quần mình làm rớt rồi sáng mình giặt. Thành khi cái tội đó mà của người khác thì mình lên án sao? 100%. Nhưng mà cái tội của mình là sao? Âm thầm đi trốn. Phải không? Hiểu được chỗ đó thì quý vị giác ngộ liền. Xác tức là không. Trước đó là bỏ xác tức là không. Sau khi thấy cái quần của mình là không tức là xác. Thấy chưa? Sư cô mới biết thì ra là cái quần này là của Nhi cô vừa ăn cướp vừa la làng đó. Lúc đầu cô tưởng là của ai làm rớt cho nên lên án rất gào. Sau khi biết mình là tác giả của cái quần rớt giếng này thì cô âm thầm lấy nó đi phơi mà không dám nói một lời nào. Sau đó đến giờ ăn trưa, sư cô Như Thủy nhìn thấy cô ta chan canh mà ăn một cách ngon lành. Quý vị có thấy không? Khi mà con của người ta ỉa mình ăn cơm mình nuốt không vô mà con mình ỉa sao nó thơm quá đi. Có phải là có cái ngã vô đó không? Cô vì sư Như Tỷ cô thấy là cô này hồi trưa là cô không ăn được mà bây giờ cổ cơm cổ cho biết cô sợ sư Như Tỷ cô táo già cổ chăn chăn và ăn một cách ngon lành, còn tất cả đại chúng ai nấy đều nuốt không muốn vô. Điều này cho thấy sự cảm thọ của chúng ta đều không thật. Nếu nó thật là khổ phải không ăn được. Chứ như khi biết của mình rồi có cái ngã của mình là mình sẽ hết ăn ngon. Có phải như bây giờ quý vị đang ngồi như vậy, nhưng mà có một cái bà xã nào đó bảo ngoại tình đó mà quý vị bắt gặp, bà xã của họ thì kệ họ, bà xã của ai kệ ai, và bà xã của tôi là tôi khổ à. Có phải không? Ông xã của ai về Việt Nam không sao hết, mà ông xã của tôi về là tôi khổ. Từng trước tôi có giảng cho người Pháp ở chùa tôi, thì tôi có giảng tới cái đoạn ngài Ca Diếp mà ngài nghe Phật sắp nhập diệt ngài chưa chứng quả đó. Cái tay chân ngài mắt mờ chân cũng rũng. Cái ngài là Ca Diếp là ông sao mà thị giả bây giờ này Như Lai đã nhập diệt mà ông không lo hỏi tôi cần làm cái gì mà ông tay chân cũng rũng. Thì ông sao kỳ quá đại chứng giả đại Ca Diếp, con tự nhiên con nghe thấy tôi nhập niết bàn là tay con bủng rủng mà mắt con mờ. Thì tôi nhớ lại lúc đó là tôi có một cái bà Phật tử bà đi về Việt Nam, thì bà dẫn ông chồng bà, thì bà lâu nay bà nghe là đi vô uống bia ôm là gặp bậy bạ, rồi đi tắm hơi bậy bạ, bà nói cho đi hết tóc là không có bậy bạ, ổng mới xin đi hết tóc thanh nữ. Thì bà đi hết tóc đâu, bà nói là đi từ 2 giờ mà tới 4 giờ chưa về. Thành bà nói ông này chắc là bị tai nạn hay bị mất bốt, mới kêu cái bà em vợ mày chở tao ra coi anh rể mày làm gì. Chở ra cái tiệm thì thấy ba bốn cô thanh nữ đang đóng bốt mà đang hết tóc đóng bốt á. Bà nói trời ơi con thấy cái cảnh chả mà đang ba bốn con nhỏ đẹp nó đang đốt tay chân nó bủng rủng, thầy ơi tại sao vậy? Thì trong này cái gì giải thích làm sao đi chùa tôi hỏi tại sao mà nó thấy cái mắt mờ tay chân bủng rủng hết, tại sao vậy? Tôi chỉ thấy cũng vô cảnh đó thì con em nó thấy ông anh rể làm gì nó không bủng rủng, tại vì chồng của tôi có phải không? À, có cái tôi vô tổng là khổ, con của tôi, nhà của tôi, tiền của tôi là khổ ải. Quý vị thấy không? Đó quý vị thấy. Rồi bây giờ tôi nói thêm nữa, sự cảm thọ của chúng ta đều không thật. Khi thương thì cái ấu cũng tròn, khi ghét thì bòn hòn cũng méo. Tôi cho thêm một ví dụ nữa để quý vị thấy cái cảm thọ đều không có thật tướng. Ngồi trong chùa Quan Thánh đây có 100 Phật tử hay là 200 Phật tử và 100 thanh niên ngoài đời quen thói chữ thề dân tục. Có 100 vị Phật tử là chuyên niệm Phật và 100 vị Phật tử thanh niên nó đơ gian nghe thầy núi giảng vui nó đi lại để nó vì cái thị hiếu thôi. Trong số 100 thanh niên đó vì quen miệng trong lúc tôi đang thuyết pháp tới đoạn thí dụ Tiếu Lâm vui nhộn thì anh ta luôn miệng chửi thề. Ông thầy giảng pháp nghe đã quá, ông vừa chửi thề giọng nói ông thầy giảng pháp nghe đã quá. Cái tiếng này chửi thề vừa lọt vô cái lỗ tai của 100 vị Phật tử mà đang say mê nghe pháp, ai nấy đều có cảm thọ là khó chịu, tức là không kính trọng thầy Thông Lai. Còn tiếng chửi thề đó cũng lọt qua tai của 99 vị thanh niên quen chửi thề đó hàng ngày thì họ cảm thấy rất là bình thường, có phải không? Điều này cho thấy cảm thọ đều là vô thường. Rồi thí dụ quý vị đang theo học pháp với một vị thầy mà quý vị kính trọng, ngày ngày quý vị đều mở CD thuyết pháp của vị đó ra nghe rất là say mê. Cho đến một hôm có một cái tin xì căng đan không tốt về đạo hạnh của vị thầy đó lọt đến tay quý vị, rồi quý vị cũng mở lại cái bài CD thuyết pháp cũ của vị thầy này, nhưng tại sao nghe không lọt cái lỗ tai? Hiện tại quý vị giờ có nhiều vị đang ái mộ thầy Thông Lai nè, nghe văn thầy Thông Lai nè. Nhưng một ngày nào đó xì ra thầy Thông Lai có 12 con vợ, 40 con cháu. Rồi cũng mở cái văn đó mà nghe sao tự nhiên tôi nghe tôi nhức đầu, nghe tôi muốn nghe là tôi nghe tôi muốn nổi điên lên. Cảm thọ có đúng không? À, quý vị thấy chưa? Ngày xưa còn thương cái ông thầy đó. Mình bước tới cái cổng chùa ông sao mình mến nó, mình trông cho nó tới lẹ. Bây giờ đi ngang cái chùa đó tự nhiên không muốn nhìn vô. Hả? Do đó cái cảm thọ là không thật. À, ông thầy khi chưa mang tai tiếng cũng giả như vậy thôi, cũng bao nhiêu chữ đó thôi à. Mà mình thích nghe. Vậy ông thầy sau khi bị mang tai tiếng thì mình không thích. Nghe cái điều này cho thấy cảm thọ chúng ta không thật, nhưng mà cái dễ nó cũng bao nhiêu phút, cũng bao nhiêu lời nói đó mà. Có phải không? Trước khi quý vị nghe Thượng tọa Kim Quang mà ông giảng cái bài mà con ăn cá có phước á, trời quý vị nghe nhân quả công bằng như hay quá. Mà sau khi nghe ông nói ăn cá có phước và ông phỉ báng 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, rồi tôi chỉnh lý bằng cái đồng kinh của ông, thì quý vị vừa nghe văn ổng thì nghe không nghe vô nữa. Có phải là do cảm thọ thật không? À, tất cả chúng ta từ cái cảm thọ đó mà sinh khổ. Điều này cho thấy cảm thọ của chúng ta không thật, nó bị chi phối theo cái tình cảm thương ghét. Mà ra bây giờ tôi phân tích đến phần chỉ tưởng, nãy mới là chỉ thọ không, giờ tới chỉ tưởng nè. Trong kinh Phật Bát Nhã dạy là tưởng là không thật, mà cái tưởng này là cái nguy hiểm nhất đó quý vị. Tại sao? Mời quý vị theo dõi câu chuyện thiếu phụ Nam Xương. Ở trong này ai biết cái chuyện thiếu phụ Nam Xương, đưa tay thầy nghe. Đa số những cái tay mà mẫu tú tài trước năm 75 đều biết hết, phải không? Phải không? Nghi ngút đầu đền cỏ khối hương, nếu ai nghi miếu vợ chàng trương, phải không? À, chế trách sao nghe lời giả dạy, khá trách chàng trương tới phủ phạm. Thì bây giờ thầy đi cái bài này cho thấy, có những gì biết rồi thì nghe lại, những gì chưa biết thì nghe, để thấy cái tưởng là không thật. Câu chuyện thiếu phụ Nam Xương vợ của chàng trương đời vua Lê ở miền Bắc Việt Nam nước ta, có cặp vợ chồng nghèo sống ở ven sông. Chàng trương bị nhà vua động viên làm lính đánh giặc ở bên Tàu, sau mấy năm không có dịp về nhà thăm vợ. Ngày chàng trương từ giả vợ con lên đường nhập ngũ, thì đứa con của chàng mới lên tròn 1 tuổi. 3 năm sau giặc tan, nhà vua cho chàng trương giải ngũ trở về quê sum họp với vợ con. Khi chàng trương bước về đến căn nhà tranh thì vợ con chàng trương ra đón mừng chàng. Chàng trương đưa tay ra bế đứa bé con chàng, thì đứa bé lắc đầu và nói như sau: ông là ai mà đòi đánh tôi? Thiếu phụ Nam Xương là vợ của chàng trương mới dạy con như sau: ông này là ba ruột của con cho ba ẩm đi. Đứa bé vừa khóc vừa chống cự lại chàng trương, và khi đó chàng trương mới hỏi: tại sao con không chịu nhìn ba? Đứa bé ngây thơ trả lời: tại vì ông không phải là ba của tôi. Chàng trương nghe con nói như vậy liền hỏi: vậy ba của con là ai? Đứa bé nói: ba của tôi chỉ về thăm mẹ tôi vào lúc ban đêm, khi mẹ tôi bước vào phòng đi ngủ. Nghe con trẻ nó nói đến đây thì chàng trương giận quá, cái tưởng mà. Quý vị mà nghe nói giờ có tưởng không? Phải không? Chàng trương giận quá, tưởng là trong thời gian mình đi chinh chiến, vợ mình đã ngoại tình, đêm đêm dắt tình nhân vô buồn, cho nên con trẻ mới nói như vậy. Và chàng trương tán cho vợ mới bặt tai: quyền rủa là thứ đồ đàn bà lăn lộn không chung thủy, chồng đi đánh giặc chết sống ở ngoại biên mà lại đi ngoại tình. Phần thiếu phụ Nam Xương bị chồng đánh buồn quá, bỏ nhà chạy thẳng ra bờ sông, nhảy xuống sông tự tử vì nhục nhã. Chàng trương trong cơn giận cũng không thèm nhảy xuống ngăn can: cô vợ đừng tự tử. Chàng buồn đầu bế con vào trong nhà mà lòng đau khổ vô biên. Đến khi trời chiều tờ mờ tối, chàng trương mới lấy cây đèn dầu thắp lên cho sáng rồi bế con vào phòng ngủ để dỗ cho con yên giấc. Khi chàng trương vừa bước vào phòng, tay cầm cây đèn dầu, bóng chàng trương theo ánh đèn chiếu lên vách phòng ngủ. Đứa bé thấy bóng cha liền đưa tay chỉ vào bóng chàng trương mà nói như sau: đó, ông nhìn xem, ba rượu của tôi kìa. Thấy chưa? Ông ta đang đứng ở trên vách tường đó. Khi đó chàng trương mới giật mình, chợt hiểu thì ra mình nghi hoang cho vợ. Có lẽ đêm đêm khi mình đi vắng nhà, con hỏi mẹ ba ở đâu, vợ mình đốt ngọn đèn chỉ bóng trên tường và nói: đó là ba của con. Chàng hối hận bồng lấy con chạy ra bờ sông, nhưng xác vợ giờ đây đã chìm sâu dưới lòng nước lạnh. Chuyện này đến tai nhà vua, vua liền ra chiếu chỉ cho xây cất miếu thờ vợ chàng trương và đặt bài thơ sau đây để nói lên cái cảnh tưởng tượng sai lầm của người chồng là không đúng sự thật. Nghi ngút đầu rền tỏ khói hương, nếu ai như miếu vợ chàng trương, trách thai sao lại nghe lời trẻ, khá chất vàng trương, khá phủ phàm. Cái tưởng này đâu có đúng như vậy. Mà có phải chúng ta đa số đều vì cái này mà khổ không? Ông xã ông đi làm mệt quá, ông overtime, ông đi về ông bị kẹt xe rồi cắt tiếp. Thay vì về tới giờ nó theo thường lệ đó là 4 giờ ra khỏi hãng, 5 giờ tới nhà, nhưng bữa nay bị accident nó kẹt 4 đêm, ông tới 7 giờ ông về nhà, ông mệt quá ông đường rồi, ông bước vô, ông bước vô thì ông mệt quá rồi, ông chạy lên ghế ông nói tôi nghỉ chút bà, là bắt đầu rồi đó, đi hẹn với con mẹ nào rồi đó, phải không? Thì cái thằng cha này cái nằm nó cho mệt quá thì bắt đầu có mực, thì bà lợi bà nói ăn cơm đi ông, lên ăn với tôi. Thôi bà ăn cái gì ăn, tôi không ăn, tôi mệt quá rồi, cái này là cơm nhà không ăn, đi ăn phở rồi, có phải không? Tức là những cái tư tưởng đó là những cái tư tưởng mà đưa cho vợ chồng chúng ta đến cái chuyện mà xào xáo, có phải không quý vị? Rồi quý vị đang ngồi ở trong chùa, có cái nhóm nhà bếp đó, giả sử như cái ban nhà bếp nó đang ngồi đó chuẩn bị nấu ăn, nhưng mà có hai cái bà đó, bà có chuyện riêng gia đình, bà nói bà không muốn nghe con bà bữa nay nó quậy, hoặc là con bà nó làm buồn, bà chuyện riêng bà không nói, bà ngồi đó đang rù rì với cái bà bạn đó tâm sự. Rồi cái cô này đi xuống là thứ nhất đi ngang, cái sợ cái bà này nó im ra rồi nói xấu tôi, cái chút bà nghe nó đi lên chút nữa thấy bà này đi ngang im nữa là nói xấu tôi lần thứ hai, nói xấu lần thứ ba, từ đó bắt đầu im. Mà thấy cái bà này dọn cái cơm lên cho mình mà vô tình nghĩa là đem một tiếng trong lưng cũng nói bà này là thù cá nhân, rồi đem ra gọt một cái bơm mà gọt cho mình một cái bơm mà bị nó hơi nhỏ chút cũng nói bà này là thù cá nhân mình. Cái tưởng mình có phải là chúng ta đến chùa gì những cái tưởng đó không, phải không? Thành Phật nói tưởng là không thật đó, quý vị thấy không? Rồi tôi kể là thêm một cái nữa để cho quý vị thấy là cái tưởng, quý vị biết cái tưởng ông Tào Tháo không? Cái câu mà nó đa nghi như Tào Tháo là tại vì ông này ông tưởng tượng dữ lắm. Bữa đó Tào Tháo là đánh giặc với ai, ông làm nhất là mấy người Tào, Tào Tháo đánh với ai, đánh giặc với ai? Người ta bất ký đánh với Quan Quan Công, Quan Dân Trường. Thì bữa đó ông bị Quan Dân Trường rượt chạy nghĩa là tới đường cùng, trên đoàn quân ông là 10 vạn quân chỉ còn lại có 10 tên lính thôi hầu cận. Ông chạy trốn vào trong một cái gia trang của ông trưởng lão giàu lắm, bạn cũ ngày xưa. Thì ông vô ông nói này nghĩa là gia trang, tàu ta bây giờ là cùng đường rồi, chạy tới đây nhờ ông cứu hộ tôi, bây giờ nghĩa là Quan Dân Trường nó rượt tôi tới đây rồi, thì bây giờ nhờ ông nghĩa là làm cơm đãi cho 10 ông nghĩa là cận vệ của ta. Trong khi ta nghĩ nếu mà có Quan Dân Trường đến hỏi thì nó không có tàu ở đây. Thì cái ông này là một ông bạn tri huyện ngày xưa rất là thân, ông về hưu rồi, ông là một ông viên ngoại rất là giàu. Thì trong khi Tào Tháo nằm ngủ trên này, xung quanh có 10 ông cận vệ đứng hầu đó, thì ông đang nằm liêm nghiêm, thì ông nghe ông Tào Tháo, cái ông qua ông bạn Tào Tháo là cái ông Quan Viên Ngoại, ông ấy dưới nhà biết, ông nói với đời tớ đó, ông nói là đời tớ nó mới hỏi dạ thưa bẩm Quan Viên Ngoại, bây giờ mình giết một tên hay là mình giết hết 10 tên? Thì ông Quan Viên Ngoại nói giết hết 10 tên mới được chứ giết một tên không đủ. Ông Tào Tháo nằm ông nghe nó vậy là tên này nó sắp sửa nó nói là giết luôn cả 10 tên mình chứ không giết một tên nào, giết một tên là không đủ. Cái ông nằm ông nghe ông nói quân sĩ chuẩn bị gom, chuẩn bị thanh thản hành để nó phản. Rồi khi đó đó cái ông kia đó là ông Viên Ngoại, ông sai thằng con trai đi mua rượu. Thì ông Tào Tháo ông nghe tiếng nhạc ngựa, tự nhiên là cà khen từ trong chuồng ngựa đi ra. Ông nói rồi bây giờ nó chuẩn bị đi báo cho Quan Dân Trường để lại bắt toàn ổ mình đây. Thành ra thằng con trai nó vừa đi ra khỏi là ông nói quân sĩ đâu, nhào xuống già trẻ lớn bé gì hết là chu di tam tộc giết hết cho ta. Thì khi giết xong, ông vừa chém xong rồi đó, thì chút xíu xuống thì ông mới thấy là cái cảnh tượng là 15 phút sau cái thằng con trai nó trở về, nó trở là một cái quầy rượu rất lớn. Nó vô tới nơi thì nó thấy là cha mẹ nó bị giết hết thì nó khóc. Tàu thừa tướng ơi, ba con sai con đi mua rượu đãi tàu thừa tướng. Ông nói chứ nãy tại sao tao nghe nói ba mày nói là giết hết 10 tên tại nhà con có nuôi 10 con gà, mà cái ông đầu biết ông nói là giết một con hay là giết hết 10 tên, tại người tạo thì nói giết một tên hay giết 10 tên, giết một tên làm sao đủ, mới giết 10 tên mới đãi đủ 10 cái người lính. Vậy mà Tào thừa tướng chỉ nghe cái câu đó mà tưởng là ông này đi báo quan giết mình, do đó giết hết gia đình người ta. Sau khi giết xong rồi ông mới nói thế này, thà là Tào thừa tướng phụ người ta chứ hơn là người ta phụ Tào thừa tướng. Do đó từ đó người đời mới đặt là đa nghi như Tào Tháo. Có phải mấy bà vợ đa nghi là làm cho ông chồng bị chết quan không, phải không? Thành ra cái tưởng không có đúng cái gì à đó. Rồi bây giờ nè, cái thọ không đúng, cái tưởng không đúng, thì tôi đưa tất cả hành động. Cái tưởng không đúng, cái thọ không đúng thì cái hành động có sẽ đúng không? Cái tưởng Tào Tháo không đúng, cái thọ không đúng thì đưa tới cái hành động Tào Tháo là tạo nghiệp ác giết quan người Việt. Quý vị có phải không? Cái thọ không đúng, cái tưởng không đúng, do đó chúng ta kết án quan một vị thầy, chúng ta làm cho một ngôi chùa để đi xuống, có phải là chúng ta làm Phật chảy máu không? Làm Phật chảy máu không phải là cầm dao mà đâm Phật. Nhưng mà cái thời này quý vị đi nói xấu một cái chùa Quán Thánh, nói xấu một cái chùa nào đó là quý vị làm Phật chảy máu đó. Hả? Tại vì ông Phật này ông ngồi đó, mà Phật không đến thì có ai đóng tiền điện đây, có phải là chùa Quan Phật phế là phải Phật chảy máu không? Mà cái tội Phật chảy máu không sám hối được à? Hiểu chưa? Là thành ra từ đó quý vị cẩn thận dùm cho thầy. Thầy nói đây để cho thấy cái thọ không thật, cái tưởng không thật, đi đến cái hành động không thật. À, mà sắc thọ tưởng hành đều sai thì cái nhận thức dựa trên sắc thọ tưởng đều sai. Thành Phật nói sắc thọ tưởng và cái thức cũng sai luôn. Cái thọ, cái tưởng, cái hành đều sai thì cái thức đều sai hết, đúng không? À, Phật gọi là sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, là chữ Hán, là tiếng Việt cũng đều như vậy. À, tạm dịch là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành cũng đều như thế cả. Bây giờ tôi đi đến cái phần cái thức. Tại sao Đức Phật gọi cái thức là hư vọng? Cái thức là cái mà người nào có trí thức là mình nói giỏi mà. Ai mà có trí thức là người đó là có học, mà người nào là coi như vô học là đồ vô trí thức, vô học thức, phải không? Nhưng mà Phật nói cái thức của mình đều là hư vọng. Chúng ta vì lâu nay chạy theo cái thức hư vọng này, cho nên mất tôi trong vòng sanh tử phạm phù. Còn chư Phật vì chuyển thức thành trí. Quý vị nhớ nha, Phật chỉ là có thức nhưng mà chuyển thức thành trí. Còn chúng ta thức là thức. Bây giờ tôi nói sự phân hơi khác biệt giữa thức và trí nó chỗ nào, để thấy Phật không khác gì chúng sanh, nhưng mà Ngài chuyển cái thức thành trí. Còn chúng ta thì chuyển cái trí thành thức. Mà người có thức là thua người có trí. Ha. Bây giờ bữa nay chùa đãi đồ chay, Phật tử dự trù là có 50 người, nhưng mà đột xuất họ lên tới 100 người. Thì chú Lợi này mới sai cái ông đệ tử của ông, cái ông mà ông người Việt Quốc qua, ông người Trung Quốc mà làm cái chùa này, ông chạy ra ngoài ông kiếm bầu cho tôi, mua cho tôi 20 kg bầu về nấu canh bầu đãi cho Phật tử ăn. Thì cái ông này ông có trí, ông có thức thôi, ông chạy ra ngoài, ông ra chợ Việt Nam, ông không thấy có bán bầu, ông chạy về ông nói ông chủ ơi, ông Lợi ơi, không có bầu. Thì như vậy còn có một ông có trí thì bầu không có thì mua bí, bí không có thì mua sọt đậu hũ. Thì cái người có trí là khác hơn người có thức. Người có thức là học làm sao làm như vậy à, có phải không? Nó khác nhau một chỗ vậy. Chư Phật thì chuyển thức thành trí, cho nên các ngài thành bậc đại giác. Quý vị đã thấy chàng Trương do vì cái tư tưởng sai lầm cho nên đi đến hành động đánh vợ giết vợ. Tào Tháo do vì tư tưởng đa nghi cho nên giết lầm người ân của mình. Mà tất cả chúng sanh do vì thọ sai lầm, tưởng sai lầm, hành động sai lầm, nhận thức sai lầm, cho nên tạo ra không biết bao nhiêu là oan gia cái chủ nghiệp chướng. Bây giờ tôi khai triển rõ cái phần ý thức hệ sai lầm, thức sai lầm mà còn cái ý sai lầm nữa. Sắc thọ tưởng hành thức mà còn cái ý là cái thành chủ đó, cái ý nó khác à. Người cộng sản khi nhồi sọ chiến binh của họ vào miền Nam giải phóng miền Nam, các chiến binh bộ đội cộng sản lúc nào cũng có ý thức sai lầm về tác phong đạo đức của các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ luôn luôn bị đảng cộng sản nhồi sọ là đế quốc Mỹ độc ác, hãm hiếp phụ nữ, giết hại trẻ con. Họ luôn luôn bị đảng cộng sản nhồi sọ là sĩ quan ngụy ăn thịt người, bóc lột nhân dân miền Nam. Còn nhân dân miền Nam đang bị đế quốc Mỹ và ngụy kìm kẹp đối khổ, có phải không? Hồi đó sau 75 là cái gì cộng đều nghĩ chúng ta là bị diệt cộng, là bị ngụy quân ngụy quyền đàn áp, có không? Mỹ nó kìm kẹp là tất cả những ông chiến binh mà giàu trong đó ổng đều có cái tư tưởng đó hết. Chỉ vì diệt cộng nó nhồi cái ý thức đó và bị nhồi sọ như vậy, cho nên cán binh cộng sản họ có cái ý thức sai lầm là đi giải phóng miền Nam vì cái lý tưởng để cứu đói và cứu khổ cho dân chúng miền Nam. Nhưng đến khi sau ngày 30 tháng 4 1975 họ vào được thủ đô Sài Gòn, họ mới thấy mình bị đảng cộng sản lừa gạt. Thực tế dân chúng miền Nam không có đói khổ, dân chúng miền Nam giàu có hơn dân chúng miền Bắc trăm lần. Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa không ăn thịt người và đế quốc Mỹ đã xây dựng cầu cống đường xá cho miền Nam rất nhiều. Rồi thời kỳ đó nhà nào có nhạc vàng, nhạc sáng tác trước năm 75 phải đem băng dĩa ra nộp cho Việt Cộng, có không? Chưa là nhạc vàng, có không? Vì họ cho là bị nhồi sọ đầu độc phản động là văn hóa đồ trị. Rồi thời kỳ này ai có con gái lấy chồng Mỹ đều lo ngại không dám cho cộng sản biết, có không? Quý vị mà có con dâu con gái mà con rể mà ở bên nước ngoài là quý vị sợ nó dắt tò xe à? ai biết tiếng Mỹ giỏi thì bị nó kết tội là gián điệp CIA tình báo. Ai có cái cuốn từ điển của Lem đi đốt hết, phải không? Nhưng những quyển từ điển Việt Anh phải đem nộp cho Việt Cộng để họ tiêu hủy. Như vậy cái ý thức hệ mà Đảng Cộng sản đầu độc huấn luyện cho cán bộ đảng viên họ về chế độ Việt Nam Cộng hòa có đúng sự thật hay không quý vị? Xin thưa, bây giờ tôi chứng minh cho thấy cái ý thức thực hoàn, cái ý thức hệ đó hoàn toàn là sai hết. Bằng chứng là bây giờ con cháu của cán bộ đảng viên đua nhau học tiếng Anh để đi du học tại Mỹ có. Bây giờ ai có con gái lấy chồng Mỹ, lấy chồng Việt Kiều là number one, hồi đó là number ten, mà còn đồ là bị rút máu nữa có không? Đó. Bây giờ nhạc vàng thứ 75 được cán bộ cộng sản Việt Cộng thâu CD nghe mỗi ngày, có phải không? Và ngay các chương trình đại nhạc hội tại Việt Nam đều cho hát nhạc vàng thoải mái, phải không? Các trường dạy tiếng Anh học lên như nấm ở Việt Nam. Hả? Đế quốc Mỹ bây giờ có tòa đại sứ, tòa lãnh sự tại Hà Nội, tại Huế và Sài Gòn. Bởi vậy Phật dạy ý thức là hư vọng, luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Quý vị thấy chưa? Rồi cái ý thức hệ của những người Việt Nam trước năm 75, theo Nho giáo các cụ dạy chúng ta, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, có không? Các cụ mà từ mà năm lấy sau mấy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, dù có yêu cái anh đó cách mấy mà cha mẹ bắt cũng phải lấy, có phải không? Đúng không? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ căn đường con hư, bây giờ có đúng không? Không có muối thì bỏ phi dơ. Hả? Con cãi cha mẹ trong đường con hư, bây giờ đem so sánh cái ý thức hệ của người Mỹ họ dạy cho con cháu quý vị tại cái hệ thống trường học Hoa Kỳ này là sai hết. Họ dạy con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó, con say yes thì cha mẹ say yes, con say no thì cha mẹ phải say no, con cái chọn vợ chọn chồng rồi báo cho cha mẹ sau là cái chuyện ok ở xứ Mỹ này. Cha mẹ già trên 70 tuổi, con cái bảo vào nhà dưỡng lão cũng phải nghe theo, có ai dám cãi lại đâu. Hả? Rồi cái ý thức hệ sau đây đã lỗi thời, trai năm thê bảy thiếp ở Mỹ này sao? Ở tù, gái chính viên một chồng cũng không còn nữa, gái có bị ly dị 20 lần vẫn lấy chồng được có không? Được hết. Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, là hồi xưa nhà Nho nói đó. Một đứa con trai thì kể là có, mà 10 đứa con gái thì kể là không. Nhưng xin lỗi, bây giờ vị nào mà có một đứa con gái kể là có, mà 10 thằng con trai kể là không? Cái sự thật mà tôi thấy, tại vì đây là tâm sự mà. Đứa con trai quý vị nó có hiếu lắm. Những thằng con trai quý vị ngày xưa khi chưa có vợ, chưa biết yêu, đi về là ôm mom hôn cái chục. Mom how are you là cái ngày bất đê của mom mua bông hồng, ngày bất đê của mom không bao giờ quên, là mẹ đi Việt Nam là đưa mẹ vài ngàn ra phía trường đón. Nhưng xin lỗi, đứa con trai của quý vị nó bất hiếu kể từ lúc nào? Xin nói là do thầy Phong Lai xác nhận, kể từ khi nó biết yêu, kể từ khi nó lấy vợ, là kể từ khi quý vị biết đứa con trai đã bắt đầu bất hiếu. Tại sao? Vì nó không còn hung mẹ mà nó hung vợ, nó không còn mua hoa cho mẹ mà mua hoa cho vợ, và nó không còn lấy thuốc cho mẹ uống mà lấy thuốc cho vợ uống. Ăn hỏi chính trí thôi. Nghe nữa không? Thì còn nhiều quá mà thấy tiếng rưỡi rồi cũng không hết, bởi vì thầy Phong Lai có nhiều cái đoạn văn mà nghe tới đây mấy cái người thông văn bị lãnh đạn hết. Những cái cô nào mà sang văn cái thầy Phong Lai là bị chùm lên. Tại sao mà nghe tới đây không có gì nữa? Vì hết giờ rồi mà câu chuyện nó chưa hết. Nãy giờ bài kinh Bát Nhã tôi giảng chỉ có sắc thọ tưởng hành thức mà nhiêu đó rồi đó quý vị. Hay không? Bài kinh Bát Nhã hay không? Thôi thầy cũng mệt rồi, giảng 8:30 mà quý vị cũng đau chân. Thầy xin gửi lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang vào trong cái bao thóc vừa đồng viên online. Tôi không biết đó là tôi còn ở đây tới ngày thứ tư, ngày thứ hai tôi khỏe mạnh rồi, nếu mà tôi thấy tôi có khỏe đó thì có thể thứ ba tôi dân viên vào buổi tối tôi giảng trong thời nữa, tôi viết cái bài Bát Nhã này.